Vô tận thần công, chương 335, từ thử yêu thánh, thập đại yêu thánh, góc truyện audio.com, Dương Thạc trực tiếp gật đầu nói, đồng thời nhìn thoáng qua thi thể Kim Mao Hầu Vương này. Không thể tưởng tượng được thứ này lại có liên quan huyết mạch với hầu tộc thượng cổ. Quả nhiên có thể hấp thu, thần long ngoác miệng rộng cười tâu toét, trên mặt ngựa lộ ra vẻ vui vẻ. Tiểu gia, thần long thượng cổ ta đây chính là do huyết mạch của vô số dị thú thượng cổ tạp hợp thành. Chỉ cần là dị thú thượng cổ ta đều có một chút liên quan về huyết mạch. Trong thần long liệt khôn đao có một ngụm máu của ta, trong thân thể con khỉ lông vàng này lại có huyết mạch thượng cổ, cho nên thần long liệt khôn đao có thể hấp thu máu của nó cũng là chuyện bình thường. Thần long giải thích nói, Dương Thạc khẽ gật đầu, có phần chấp nhận giải thích của thần long. Chỉ cần theo vẻ ngoài thần long liền có được đặc thù của mãnh thú như ngựa, lộc, rắn, sư tử, cá, ưng, mà một số huyết mạch của mãnh thú tuy đã dung hợp vào trong thân thể thần long nhưng lại không biểu hiện đặc thù, như vậy có rất nhiều. Có thể nói thần long hầu như đã dung hợp toàn bộ huyết mạch của mãnh thú thượng cổ. Thần long liệt khôn đao chính là do máu huyết của thần long luyện chế thành, cũng có được đặc thù toàn diện của thần long liệt khôn đao. Chỉ cần là huyết mạch dị thú mãnh thú thượng cổ, độ phù hợp với thần long liệt khôn đao có lẽ cũng sẽ không quá thấp. Trong lòng nghĩ đến những điều này, Dương Thạc không khỏi liếc nhìn thần long. Thần long, ngươi đi ra luôn đi, đi theo ta, gặp phải dị thú mãnh thú gì thì cũng có thể giúp ta giảng giải một chút. Dương Thạc nói, ta đi ra, thần long sững sờ, không khỏi cười khổ, tiểu gia, cái đầu ta lớn như vậy, ra ngoài không phải quá gây chú ý sao? Nếu mãnh thú trong núi Hành Sơn này còn nhận ra lão tổ thú tộc ta đây thì còn dễ nói. Nếu không nhận ra lão tổ ta đây, chỉ sợ sẽ có rất nhiều mãnh thú thậm chí muốn ăn tươi nuốt sống ta đấy. Huyết nhục thần long, chậc chậc chậc, đối với cường giả thú tộc mà nói, đây chính là tuyệt thế mỹ vị. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao VN, thần long nói, để Dương Thạc đến gây tai họa cho đám mãnh thú núi đại hành này vốn là chủ ý của thần long. Đưa ra chủ ý cùi bắp như vậy, thần long tự nhiên không dám đối mặt với đồng bào thú tộc trong núi đại hành. Không để ngươi đi ra toàn bộ đâu, không phải ngươi có thể hóa thân ngàn vạn sao? Đưa tiểu hóa thân đi theo ta là được rồi, Dương Thạc nói, cho dù thần long này muốn đi ra toàn bộ, Dương Thạc cũng ngại nó chướng mắt. Được phân thân thì phân thân, lần này thần long không từ chối, nhanh chóng phân ra một tiểu phân thân thần long lớn hơn một trượng chui ra khỏi không gian thập phương ca sa, du động bên cạnh Dương Thạc. Mặc dù là phân thân thần long lớn hơn một trượng nhưng khí thế cũng vô cùng cường hãn. Trong rừng rậm này vốn còn có một ít kim nhãn hầu, nhìn thấy thần long xuất thế đều kêu to lên, nhanh chóng chạy xa. Thu hồi khí thế đi, Dương Thạc trừng mắt liếc nhìn thần long. Đúng rồi, thần long, hiện tại ta chủ yếu là muốn để Bắc Địa uy lực khải hấp thu đầy đủ máu huyết mãnh thú, tốt nhất là có thể khiến nó đạt tới cấp độ tự động khôi phục. Bắc Địa uy lực khải này rốt cục phù hợp với mãnh thú dạng gì đây? Dương Thạc lại dò hỏi thần long, Bắc Địa uy lực khải, tiểu thần long ngẫm nghĩ trong chốc lát, tiểu gia, thuộc tính của Bắc Địa uy lực khải hẳn là có tính địa chứ? Thích hợp nhất, góc truyện audio.com, là hấp thu máu huyết dị thú thuộc tính địa giống như lúc trước nó hấp thu máu huyết hắc hùng thượng cổ vậy. Trên thực tế, mặc dù hắc hùng nghiêng về thuộc tính địa nhưng tương tác của nó với đại địa cũng không phải là mạnh nhất. Nếu nói dị thú có lực tương tác mạnh nhất với đại địa thời kỳ thượng cổ có một loài. Thần Long nói xong, hấp dẫn liếc nhìn Dương Thạc, tiểu gia, hình như hiện nay cũng có loại dị thú này. Nghe nói trong núi đại hành này có một vị, dị thú có lực tương tác với đại địa cao hơn hắc hùng. Dương Thạc cho mày, thật sự không thể tưởng tượng được thần Long này nói rốt cục là dị thú gì. Lực tương tác giữa hắc hùng với đại địa đã là cực cao. Trầm trọng, phòng ngự cực cao, lực lượng vô cùng cường đại, một số thứ này đều là đặc tính của hắc hùng, cũng là đặc tính đại địa. Hắc hùng tương tự như đại địa, gần như trở thành hóa thân của đại địa rồi. Làm sao có thể có một loại dị thú có lực tương tác với đại địa vượt qua cả hắc hùng? Dã chư, hay là man nghiêu, Dương Thạc lại đọc tên vài loại mãnh thú dị thú có lực lượng và phòng ngự chứ danh. Ví dụ như dã chư và man nghiêu, rất giống hắc hùng, nhưng cũng không thể nói lực tương tác giữa chúng và đại địa nhất định còn hơn hắc hùng. Thần Long, nếu ngươi muốn thừa nước đục thả câu, ta sẽ đuổi ngươi ra khỏi không gian thập phương ca sa. Vừa vặn nơi này là núi đại hành, chính là thiên đường của dị thú. Ngươi cũng là dị thú, ném ngươi ở đây có lẽ rất phù hợp nhỉ. Không nghĩ ra Dương Thạc dứt khoát không muốn, liếc thần long một cái, Dương Thạc lạnh lùng nói. Đừng, tiểu gia, ta nói cũng không được sao. Nghe thấy Dương Thạc uy hiếp, trên mặt thần long hiện ra vẻ cười khổ thỏa hiệp nói. Tiểu gia tuyệt đối đã từng nghe qua loại dị thú này, nó gọi là nham thử. Sau một khắc, sắc mặt Thần Long nghiêm túc nghiêm mặt nói ra. Nham Thử, nghe thấy cái tên này, Dương Thạc không khỏi sững sờ. Dương Thạc đương nhiên không phải lần đầu nghe thấy cái tên này. Lại nói tiếp, trong Đại Chu, Nham Thử không chỉ là dị thú tồn tại trong núi Đại Hành, ở Huyền Vũ Sơn, Huyền Di Sơn, Yến Sơn cũng đều tồn tại đại lượng Nham Thử. Nham Thử bình thường là dị thú trung giai, sau khi trưởng thành nhiều nhất là cấp độ võ tôn, không khác biệt với Kim Nhãn Hầu lắm. Nhưng thanh danh Nham Thử lại vượt xa Kim Nhãn Hầu, nguyên nhân rất đơn giản. Cũng bởi vì trong tộc đàn Nham Thử xuất hiện một đầu khai mở linh trí cuối cùng tu luyện tới cấp độ cường giả siêu cấp võ thánh, chiếm bài danh thứ tư trong thiên hạ thập đại yêu thánh Tử Thử Yêu Thánh. So với Lôi Điêu Vương vị trí thứ sáu, Tử Thử Yêu Thánh vị trí thứ tư trong thập đại yêu thánh cao hơn hai vị. Lôi Điêu Vương có thể xếp vị trí thứ sáu chẳng qua là vì hắn có được đại bí pháp mạnh mẽ là Thiên Nhãn Thông Thượng Thiên mà thôi. Về chiến lực chính thực, Lôi Điêu Vương đều không mạnh mẽ nhiều hơn quá nhiều Bạch Viên Vương vị trí thứ 8, Ẩn Giao Vương vị trí thứ 9, thậm chí là Kim Hổ Vương vị trí thứ 10. Mà Tử Thử Yêu Thánh lại khác, hắn vốn là Nham Thử dị thú trung giai, Nham Thử cũng không có thiên phú thần thông gì quá mạnh mẽ. Hắn có thể xếp vào vị trí thứ 4 trong thiên hạ thập đại yêu thánh tuyệt đối không dựa vào thiên phú thần thông mà là dựa vào chiến lực mạnh mẽ của bản thân. Luận về chiến lực chỉ sợ Tử Thử Yêu Thánh cũng không thua kém đại bằng Kim Sí. Góc truyện audio.com, vương bao nhiêu, gần giống đám người Càn Ngọc Long, Hỏa La Vương, thuộc về cường giả đương thời cấp thứ 2. Có một vị cường giả siêu cấp như vậy, thanh danh tộc đàn Nham Thử tự nhiên phải vượt xa các dị thú trung giai khác rồi. Dương Thạc không nghĩ tới, theo như lời Thần Long nói, dị thú có lực tương tác với đại địa cao nhất dĩ nhiên là tộc đàn của Tử Thử Yêu Thánh, Nham Thử. Hắc hắc, tiểu gia không nghĩ tới phải không? Nhìn thấy Dương Thạc hơi sững sờ, Thần Long cười hắc hắc. Nham Thử này thoạt nhìn bình thường nhưng thực ra là một loại dị thú tồn tại từ thượng cổ, lịch sử nội tình cũng không thua kém nhân loại các ngươi bao nhiêu. Thậm chí lúc nhân loại còn chưa có, Nham Thử này cũng đã xuất hiện. Nham Thử không khai mở linh trí tu luyện tối đa chỉ tới cấp độ võ tôn. Nhưng một khi loại dị thú này khai mở linh trí, lập tức có thể dựa vào lực tương tác cường đại với đại địa, mượn nhờ khí tức đại địa tu luyện tăng lên không ngừng, cuối cùng hầu như có thể tiến vào cấp độ võ thánh. Thần Long nói, thời kỳ thượng cổ có không ít Nham Thử khai mở linh trí, đạt tới cấp độ võ thánh. Tiềm lực của dị thú này không thua kém nhân loại các ngươi đâu. Thần Long nói, như vậy sao? Dương Thạc chậm rãi gật đầu, không phải nói dị thú cấp thấp liền khó có thể tiến vào cấp độ võ thánh. Có một số dị thú cấp thấp sau khi bản thân trưởng thành, nhiều nhất là cấp độ võ tôn, thậm chí cũng chỉ có cấp độ võ sư. Nhưng một khi khai mở linh trí tìm đúng phương thức tu luyện tuyệt đối làm chơi ăn thật cuối cùng vô cùng có khả năng đạt tới cảnh giới võ thánh. Những thứ khác không nói, nhân loại cũng coi như là một loại dị thú như vậy. Sau khi nhân loại trưởng thành, nếu không tu luyện thì lực lượng nhiều nhất cũng chỉ đạt tới cấp độ tôi thể trung giai mà thôi, xem như vô cùng nhỏ yếu rồi. Còn nếu tu luyện, mặc dù Dương Thạc có thiên tư không cao, nhưng chỉ cần tìm đúng phương pháp thì cũng có thể đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng bước vào cảnh giới võ đạo đỉnh phong đều là chuyện vô cùng có khả năng. Trong nhân loại, thứ không thiếu nhất chính là cường giả võ đạo siêu cấp kinh thế tuyệt luân. Cho nên nói tuyệt đối không thể vì Nham Thử chẳng qua chỉ là dị thú trung giai mà có chút khinh thường với nó. Nhưng nói Nham Thử có lực tương tác với đại địa cao nhất, Dương Thạc vẫn cảm thấy có chút không tự nhiên. Dù sao thân thể Nham Thử quá nhỏ. Hơn nữa từ trước đến nay, dị thú loài chuột đều khiến người ta có cảm giác lanh lợi, hoàn toàn khác biệt với chủng loại đại địa trầm trọng có lực lượng, đặc tính phòng ngự kia. Tiểu gia, Nham Thử có thể xưng là Nham Thử, chữ Nham này chính là có quan hệ chặt chẽ với đại địa. Ban đầu Nham Thử này thế nào thì ta không biết, nhưng trong trí nhớ Thần Long thượng cổ kia thậm chí có truyền thuyết Nham Thử này vốn là dị thú sinh ra từ trong Nham Thạch đại địa, lực tương tác với đại địa đương nhiên là cực cao. Đúng lúc này, Thần Long lại giải thích. Loại dị thú này cũng không phải loài chuột bình thường. Chúng đào thành động trong lòng đất sinh hoạt dưới đấy. Da của bọn chúng cứng rắn như nham thạch. Nham Thử đạt tới cấp độ võ thánh, lực phòng ngự ngoài thân thể còn có thể so với áo giáp cấp độ tam cấp thần binh. Đồng thời lực lượng của Nham Thử cấp độ võ thánh cũng rất lớn. Đã từng có lúc Thần Long thượng cổ và Nham Thử thượng cổ ra sức có thể nhấc lên một tòa. Góc truyện audio.com, núi lớn trăm trượng, lực lượng khủng bố đã đến cực hạn. Một loại dị thú như vậy, lực tương tác với đại địa tự nhiên là cực cao. Thần Long êm tai nói ra một chút trí nhớ Thần Long trong đầu. Trong tên Nham Thử còn có ý Nham Thạch, huống hố nó lại là một loại dị thú vô cùng am hiểu đào thành động. Bản lĩnh đào thành động này, Hắc Hùng căn bản không thể nào bằng được. Điều này ít nhất cũng chứng tỏ trình độ quen thuộc của Nham Thử với đại địa đã vượt xa Hắc Hùng. Hơn nữa không thể không nói, lúc trước Dương Thạc hoàn toàn có một chút hiểu nhầm về Nham Thử. Cảm thấy lực lượng và phòng ngự của Nham Thử không lớn. Trên thực tế cũng nghĩ thành chuột rồi. Ở cấp độ ngang nhau, lực phòng ngự của Nham Thử tuyệt đối không kém hơn những dã thú như Hắc Hùng, dã chư. Về phần lực lượng, dưới tình huống thể tích ngang nhau, Hắc Hùng cũng tuyệt đối không phải đối thủ của Nham Thử. Lực tương tác với đại địa cao nhất có thể nói là thuộc về nó. Không thể tưởng tượng được lực tương tác với đại địa cao nhất lại là loại dị thú này. Sau khi trong lòng suy nghĩ minh bạch, Dương Thạc không khỏi cười tự giễu. Suy nghĩ của bản thân là không đủ biến hóa. Xem ra muốn hấp thu dung hợp huyết dịch để tăng cường cấp độ của Bắc Địa uy lực khải thì nhất định phải tìm được Nham Thử rồi. Hơn nữa tốt nhất là Nham Thử thực lực cường đại, Dương Thạc lẩm bẩm nói. Nham Thử có thực lực mạnh nhất hình như là vị thứ tư trong thiên hạ thập đại yêu thánh Tử Thử yêu thánh rồi. Nghe nói hắn đang ẩn cư trong núi Đại Hành, Dương Thạc lập tức nghĩ đến vị Tử Thử yêu thánh kia. Thập đại yêu thánh là 10 loại thú cường giả siêu cấp đã tồn tại từ trăm năm trước. Vị thứ nhất là thần quy yêu thánh ẩn cư Nam Hải, mấy trăm năm chưa chắc đã lộ diện một lần, tuyệt đối là cường giả ẩn cư. Vị thứ hai là đại bằng kim sĩ yêu thánh, thần thú thủ hộ kim Phật tự, tuy thường xuyên lộ diện nhưng thực ra cũng ít khi tham dự tranh đấu trong thế tục. Thậm chí vị yêu thánh này dốc lòng tu Phật, đã có vài phần Phật hiệu, hàm xúc thú vị, gần như là một cao tăng đắc đạo rồi. Vị thứ ba là huyền vũ yêu thánh, thần thú trấn phái chân vũ môn. Huyền vũ yêu thánh theo truyền thuyết chính là nhị thú nhất thể, là hai loại thần thú thạch quy, huyền xà hợp thể, cấp độ diễn hóa huyết nhục cũng vô cùng cường đại, có cách làm khác với thần long nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Khác biệt chính là thần long là do vô số huyết mạch dị thú thượng cổ hợp thể, mà huyền vũ yêu thánh chẳng qua là hai loại huyết mạch thần thú hợp thể. Vị huyền thú yêu thánh này thần bí nhất, từ mấy chục năm trước hầu như chưa bao giờ xuất hiện, thậm chí rất nhiều người cũng không biết hắn rốt cục ở trạng thái gì. Theo trình độ này mà nói, hắn thậm chí còn thần bí hơn cả thần quy yêu thánh. Ít nhất tuy thần quy yêu thánh đã lâu không xuất thế, nhưng mọi người đều biết hắn là một yêu thánh thế nào. Vị thứ tư chính là Tử Thử yêu thánh, nghe đồn ẩn cư trong núi Đại Hành. Vị thứ năm là Viêm Thú yêu thánh, thần thú trấn phái thánh hỏa đạo của Hỏa La Quốc. Vị trí thứ sáu, Lôi Điêu Vương. Vị thứ bảy là Độc Cáp Vương, bản thể là một con cóc khổng lồ. Vị trí thứ tám, Bạch Viên Vương. Vị thứ 9 Ẩn Giao Vương, vị trí thứ 10 là Kim Hổ Vương, thiên hạ thập đại yêu thánh này, bốn gã trong đó phân biệt phụ thuộc vào bốn đại. Cốc truyện audio.com, thánh địa võ đạo, điều này cũng chứng tỏ từ khi nhân đạo văn minh đến nay, nhân tộc cường thịnh cường giả yêu thánh không thể không bám vào thế lực nhân loại cường đại, dùng cầu để tự bảo vệ bản thân hoặc cầu được tài nguyên tu luyện tốt hơn nữa. Cách chương.